Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp cái bài pháp thoại của Ngài Thiền Sư Jyotika có cái tựa đề là Hãy Về Nương Tựa Nơi Chính Mình. Trong hai cái lần vừa rồi, chúng ta đã nghe Ngài nói về Ngài giải thích làm thế nào để Ngài tiếp cận với Đạo Phật. Và Ngài nói rằng Ngài biết được Đạo Phật nhờ đọc sách. Đọc sách rất là nhiều, đọc nhiều loại sách khác nhau, mà nhất là những cuốn sách nói về lịch sử, nói về tôn giáo, nói về địa lý, các xứ sở, các dân tộc khác nhau. Nhờ vậy mà Ngài biết được Đạo Phật. Và có một lần thì Ngài nói rằng là Ngài biết được hành thiền do nhờ một vị cư sĩ, một người, một cái vị vừa là nhạc sĩ mà vừa là người đóng đàn vi cầm. Và Ngài nhờ cái vị này là hướng dẫn, giúp đỡ cho Ngài biết được làm thế nào để thực tập thiền. Như vậy, lúc đầu Ngài không đến với Đạo Phật bằng đức tin, mà Ngài đến với Đạo Phật như là một người trí thức, người tham thích đọc sách, đọc vở, suy tư. Tâm Ngài và cái tính của Ngài là tư duy rất là nhiều, suy tư rất là nhiều. Đây là một cái hàng người thông minh. Và Ngài xác nhận với chúng ta là Ngài rất là, cái tính của Ngài rất là do dự, nghi ngờ tất cả, không tin một điều gì một cách rất là dễ dàng. Bởi vì lý do đó mà trong cái cuộc đời của Ngài đã gặp nhiều cái khó khăn vô cùng. Ngài gặp cái khó khăn là bởi vì Ngài là cái người đi tìm, muốn tìm cầu chân lý. Ngài muốn rằng cuộc đời của Ngài phải sống sao cho có ý nghĩa. Ngài nói đôi khi Ngài còn nhớ là những kiếp trước của Ngài đã làm rất là nhiều chuyện, làm rất nhiều nghề rồi. Và kiếp này là cái kiếp Ngài phải sống theo lý tưởng của Ngài, đi tìm một cái chân lý, một cái lý tưởng nào đó để sống và chết với nó. Vì lý do đó mà Ngài, khi mà Ngài đọc được kinh sách Phật, Ngài cũng không tin. Ngài không tin hoàn toàn. Ngài tư duy rồi Ngài đem ra Ngài thực hành. Bởi vì cái tính do dự và không có tin và bất cứ một cái gì một cách rất là dễ dàng, cho đó mà cái cuộc sống của Ngài với gia đình nó rất là xung đột. Và chính độ Ngài nói rằng là khi mà ba Ngài mất, lúc Ngài mới 15 tuổi, thì đó là một cái điều may mắn cho cả hai cha con. Bởi vì nếu mà bố tôi mà còn sống thì bố tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái sự kiện là một đứa con mà không có nghe lời cha mẹ. Và chúng ta biết rằng là Ngài, mẹ của Ngài cũng từ bỏ Ngài luôn được khi mà Ngài quyết định trở thành một vị sư. Vì cái hoàn cảnh gia đình nó đau khổ như vậy, do đó mà khi mà Ngài đọc được kinh sách Phật, tiếp cận với Đạo Phật và thấy Đức Phật dạy rằng hãy về và nương tựa đến chính mình, thì Ngài nói Ngài thích quá, Ngài rất là thích. Bởi vì bản tính của Ngài từ nhỏ đến lớn là Ngài rất thích tự do và độc lập. Ngài nói rằng Ngài suy nghĩ như thế này, Ngài nói là mình không nên nương tựa nơi ai hết. Đức Phật nói rất là đúng, mình không nên nương tựa nơi người nào hết. Bởi vì cái sự nương tựa của mình nơi người khác sẽ làm cho cái sự khôn lớn, sự trưởng thành, cái trí tuệ của mình nó bị chặn đứng, nó không có phát triển được. Nhưng mà Ngài nói quý vị đừng có hiểu lầm điều này, có nghĩa là chúng ta không có nên theo lời ai, không nên nghe ai, không có học hỏi nơi ai. Mà Ngài nói là khi mà mình nghe, mình học rồi, mình phải tư duy để qua những cái điều gì ta nói có đúng không là một chuyện. Nếu mà ta nói đúng rồi đó, mình phải đem ra mình thực hành, thực nghiệm trở lại, mình coi thử lý thuyết thì như vậy nhưng mà thực tế thì như thế nào. Và cái chuyện đó là Ngài nói Ngài làm với Đạo Phật. Do đó mà ngay từ lúc còn nhỏ Ngài nói vì tôi không có bao giờ mà tin một cách mà dễ dàng và tin bất cứ cái gì mà người ta nói. Vì vậy từ nhỏ tôi không bao giờ theo một cái tôn giáo nào hết. Trong đại học có rất nhiều tổ chức, nhiều cái nhóm tôn giáo khác nhau, họ mời, họ hòa tôi giúp đỡ họ, nhưng mà tôi không có chủ trương theo một cái tôn giáo hết. Bởi vì Ngài nói cái đạo không phải là cái chuyện mà mình có thể thừa kế. Việc phải vì gia đình của mình theo đạo Phật mà mình theo đạo Phật, hay là gia đình của mình theo Thiên Chúa mà mình trở thành là một người Thiên Chúa. Ngài nói cái thái độ như vậy không có nghiêm túc. Muốn theo một cái đạo nào thì trước hết mình phải coi thử cái lời mà người ta dạy mình đó, có đúng với chân lý không. Nếu mà thật sự mình nghĩ rằng cái này đúng chân lý thì mình phải đem ra mình coi thử, mình thực tập, mình áp dụng, coi thử như thế nào. Và khi mà mình đã hiểu đó một cách chu đáo rồi đó, lúc đó mình mới thật sự là tín đồ cái đạo đó. Quý vị thấy cái thái độ, cái tư duy của Ngài nó làm cho Ngài gặp rất nhiều khó khăn. Khi mà tôi bắt đầu tiếp cận với đạo Phật, Ngài kể nói khi mà tôi bắt đầu tiếp cận tới đọc kinh Phật, tôi thấy Ngài nói nhiều cái rất là hợp lý, và tôi bắt đầu thực tập theo. Thì khi mà tôi thực tập rồi thì tôi thấy thân tôi rất là yên ổn, rất là an lành, tôi ngủ được, trí óc của tôi bắt đầu là sáng suốt. Thì trong có một lần Ngài nói là ngay từ lúc mà bắt đầu mà khi tôi mới tập thiền thôi đó, thì tôi thấy rằng là cái thiền tập nó giúp tôi bớt suy nghĩ. Bởi vì Ngài nói có những đêm mà tôi trằn trọc suy nghĩ trắng đêm luôn, tâm luôn luôn nó có một cái sự bàn qua tán lại, có một cái sự mà bàn cãi không bao giờ ngừng nghỉ ở trong tâm của tôi. Bàn cãi để làm gì? Để tìm kiếm ở đâu gọi là chân lý, ở đâu là thực sự ý nghĩa cuộc đời. Nhưng mà khi mà tôi tập thiền, tâm của tôi trở nên yên ổn, bình tĩnh, và trí óc tôi trở nên sáng suốt. Thì Ngài nói đó là một cái điểm mà đầu tiên mà tôi khám phá từ sự thiền tập. Vì vậy Ngài nói tôi thiền tập là bởi vì tôi muốn coi thử thiền như thế nào. Tôi học Phật và tôi thực hành theo lời dạy của Phật về, tôi muốn coi thử những gì mà Đức Phật nói, nếu tôi đang ra áp dụng liệu có đem lại cái gì, sự lợi ích thực tế nào trong cuộc đời không. Và quý vị thấy chúng ta nên hành thiền trong cái thái độ đó, chúng ta nên thiền tập trong thái độ đó. Cho dù chúng ta có đức tin về Phật, về Pháp, về Tăng, hay là chúng ta có cái sự tin tưởng nơi các bậc tu hành chư tăng và ni, nhưng mà các vị nào nói cái gì chúng ta cũng nên cẩn thận. Bởi vì quý vị biết với một cái nguồn thông tin mà dồi dào như hiện nay và rất là dễ dàng như hiện nay, hiện tại bây giờ quý vị biết có rất nhiều phong cách thực tập, người nào cũng nói dạy thiền hết, và một người dạy một cách khác nhau, vì này nói kiểu này, vì kia nói kiểu kia, làm cho quý vị sẽ lấp lùng ghê gớm. Vì vậy theo ý của sư, chúng ta nên nghe lời của Ngài Visuddhika. Khi quý vị có dịp gặp gỡ một vị thực sư nào, sư hay bất cứ vị nào hướng dẫn giúp đỡ quý vị, mình phải quay thì cái phương cách thực tập ấy có đúng không, có thích hợp cho mình không. Chứ không phải vì đó là một vị sư mà mình nghe theo lời của Ngài, hay là mình theo, mình vâng lời một cách là mù quáng, mà mình phải quay thì là cái sự thực tập nó như thế nào, nó đem lại sự an vui, sự giải thoát cho tâm của mình không, và nếu như mình tập như vậy hoài, nó có đúng cái bản chất của mình không nữa. Vì vậy sáng hôm nay có một vị hành giả đến gặp sư và nói cho sư biết là vị ấy rất là thích một cái pháp hành mà sư cũng đã tập trước đây. Sư có thật tâm là sư khuyên, sư nói nên tiếp tục, quý vị nên tiếp tục cái pháp môn mà quý vị đã làm. Nếu mà quý vị cảm nghe cái điều đó nó dễ chịu, nó thích hợp, nó thích ứng với cái căn cơ của quý vị, và sau này khi mà quý vị muốn tìm hiểu những cái sự thực tập khác rất là dễ. Khi mình đã có căn bản một cái rồi, mình sẽ bắt đầu đi qua, mình đi tìm kiếm người khác. Ví dụ chẳng hạn như hồi trước sư được các vị thầy hướng dẫn sư bằng pháp niệm thân, sư tập tới 12-13 năm. Sau một thời gian sư tập, sư thấy không có tiến bộ. Có lẽ là căn cơ của sư không có cái pháp niệm thân. Sau đó sư chuyển đổi qua pháp niệm trò, thì cuối cùng là pháp niệm tâm. Thì quý vị thấy cái diệp trình của cái sự tu niệm của mình đã thay đổi hoài, không có một cái gì mà gọi là chắc chắn hết. Mình không biết cái con đường tu hành của mình đi tới ngang đâu, do đó mình nghe cái gì mình nên cẩn thận, và mình nên để một chút thời giờ để mình suy tư, mình qua thì mình thực tập, thì mình xét xem qua thì nó có hợp với mình không. Ngài Thiền Sư Visuddhika, Ngài nói cũng vậy. Ngài nói lúc đầu mà tôi tập thiền, tôi chỉ muốn coi thử cái thiền tập nó đem lại được cái sự lợi ích gì. Và cái việc trước tiên mà tôi thấy là tôi ngủ được. Rồi Ngài kể cho mình nghe một cái kinh nghiệm lúc mà Ngài học thiền, rồi Ngài đi thi như thế nào. Ngài học thiền từ lúc là Ngài là một sinh viên. Và sinh viên thì mỗi năm là phải thi cử. Thì mà trong mình hằng trong một niên học đó, bán niên học lên bắt mình thi một thời kỳ, rồi đến khi mà cuối niên học mình phải thi một thời kỳ nữa, rồi đến khi mình phải thi một cái cuối phần lần chót để mà lên lớp chẳng hạn. Thì thầy sư Ngài nói là cái thái độ tôi mà khi mà tôi biết thiền rồi đó, là tôi vô phòng thi tôi rất là thoải mái. Thì quý vị biết là vô trong phòng thi rồi thì là người ta tập trung lại, không cho mình đem sách vở gì hết. Thì Ngài nói tôi cũng theo cái tư cách đó, tôi không đem cái gì khi mà tôi vô phòng thi ngoài việc viết hay là thước hay là bất cứ những cái dụng cụ nào cần thiết. Giấy thi thì người ta đã phát ở trong cái phòng thi rồi. Thì cái nói việc trước tiên mà khi mà tôi đi vô phòng thi là tôi ngồi yên. Khi người ta phát cái đề thi ra đó thì tất cả các hành giả, các cái vị mà học trò đó, thí sinh đó là hối hả cái lắm, vội vã bắt cái đề thi ra, đặt cái đề thi ngố ngáo, rồi lúc bắt đầu là vần đồng vần nào để mà hỏi coi thì cái đề thi nó nói cái đề tài mà người ta ra cho mình là cái gì, và tức thì là nếu được cái gì là chép xuống. Ngài nói tôi không áp dụng cách đó, ta làm cách khác. Khi tôi bước vô phòng thi xong rồi tôi ngồi yên, cái vị mình giám khảo lại phát cho tôi cái đề thi là tôi để cái bài thi xuống, cái đề thi xuống. Tôi không cần để ý tới, tôi nhắm mắt lại tôi hành thi. Tôi ngồi thiền tập, tôi giữ tâm cho thật là yên ổn. Và khi mà tôi thấy tâm hoàn toàn yên ổn nhẹ nhàng rồi, bây giờ tôi mình lật cái đề thi ra thì đó. Và Ngài nói, tôi khám phá ra rằng là lúc bây giờ tôi hiểu cái đề thi rất là rõ ràng. Và khi mà mỗi khi mà tôi đã yên ổn xong xuôi rồi, và tôi lật cái đề thi ra thì đọc thì tôi thấy rằng cứ mỗi câu hỏi trong cái đề thi là một cái bài pháp nó xảy ra, một cái bài diễn giảng, một cái bài văn viết ở trong tâm thức. Do đó, nếu mà tôi cần 5 tiếng, 10 tiếng, 20 tiếng, tôi vẫn làm được như thường. Bởi vì một khi mà tâm đã yên rồi, thì là cái tư duy của mình rất là chính xác. Rồi mình lại áp dụng cái đó. Bất cứ ở đâu và trong trường hợp nào, khi có một cái câu chuyện gì tới mà tâm của Ngài làm cho Ngài bức xúc, Ngài chấn động, hoặc đã bị tâm tham, tâm sân, hoặc dính mắc với người hay bậc nào, là Ngài nói lúc bây giờ tôi không làm gì được. Thì tự ngồi thật yên để tôi coi thì cái tâm của tôi nó có háo hức hay không, nó có chấn động hay không, có thư giãn hay không. Thì quý vị thấy đây là cái pháp thiền tâm rất là cốt cao. Quý vị nghe cái điều này thì quý vị thực làm. Khi mà có một câu chuyện gì chấn động, nhớ đừng nói, đừng làm, đừng có tư duy nữa. Bởi vì mình tư duy nó chưa có ra đâu, và mình nói mình làm cái gì nó cũng sẽ bất thiện hết. Vì vậy Ngài Ujjotika kiếm được những cái nguyên tắc này ngay từ lúc mà Ngài còn nhỏ, ngay từ lúc mà Ngài mới học thiền, ngay từ lúc mà Ngài mới tập cách cái bằng là sơ cơ thôi, bước vào cái con đường tập là Ngài đã thấy những cái nguyên tắc như thế này. Và cứ một lần mà làm được một cái gì mà Ngài thu học được bài học nào trong nhà tập, Ngài vùi đem ra áp dụng vào trong cuộc sống, và Ngài thấy đúng quá, lời Đức Phật nói đúng quá. Sau khi thực tập một thời gian, tôi cảm thấy rằng sự thiền tập nó giúp tôi rất nhiều, nó giúp cho tôi được bình yên, được vắng lặng, trí óc tôi trở nên sáng suốt. Những cái gì mà Đức Phật nói trong kinh mà tôi có dịp đọc, không phải tôi hiểu hết, thưa quý vị. Và ngay cả bây giờ nữa đấy, thì những gì mà Đức Phật dạy không phải tôi hiểu hết. Nhưng những cái gì mà tôi tiếp thu được từ cái lời dạy dỗ của Đức Phật, và tôi tư duy và tôi thấy đúng và tôi thực hành theo, thì tôi thấy nó đem lại cho nhiều cái sự lợi lạc to lớn quá. Ví dụ như Ngài nói chánh niệm chẳng hạn. Từ trước giờ tôi không biết chánh niệm là gì. Sau khi tôi học, tôi biết rằng chánh niệm là cái sự hay biết những cái gì xảy ra ở trong thân và tâm của mình, hay biết một cách thư giãn, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào và bất cứ chúng ta làm hay gì, chỉ thuần túy và đơn giản ghi nhận chánh niệm. Thì Ngài thấy cái trường nó đơn giản quá. Duy trì chánh niệm không đòi hỏi bạn làm cái gì hết. Duy trì chánh niệm là yêu cầu bạn có mặt vào những gì nó đang xảy ra ở trong thân và tâm của bạn. Nó cái định nghĩa nó rất là đơn giản, nó rất là thực tế, và nếu mà bỏ thì giờ ra tập là được thôi, chẳng có khó gì. Và Ngài nói nó hợp với căn cơ của tôi vô cùng. Tôi không cần phải đi tới một cái tu viện hay một cái chùa, bởi vì tôi là cái người không có tin ở cái chỗ đó. những cái nơi mà thờ phượng, mà những cái thiền thiền viện hay là những cái chùa chiền hay là những cái đền thờ, Ngài nói tôi không hợp những chỗ như vậy. Nhưng mà khi mà thiền tập tôi không cần phải tới đó. Sau này khi mà tôi học thêm được nhiều, có những cái vấn đề khó khăn thì tôi bây giờ gặp các vị thiền sư thì tôi phải đi vào trong các tu viện. Thì lúc đó, bây giờ Ngài nói tôi đổi thay đổi là bởi vì sao? Tôi đang cần cái sự hướng dẫn giúp đỡ. Và tôi biết rằng ở trong các thiền viện, các tu viện có những vị thiền sư rất là giỏi, cái khả năng mà hướng dẫn tu niệm của các Ngài rất là cao, do đó tôi đến tôi gặp. Và nhiều lần Ngài nói rằng là đôi khi có những cái vấn đề mà tâm tôi nó suy nghĩ rất là nhiều và tôi trằn trọc tôi ngủ không được, thế là tôi đi lên những cái chùa trên núi, tôi đến một bữa, hai bữa hay ba bữa, tôi đem theo những bài kinh, bài sách hay những cái vấn đề nào mà tôi đang tư duy, đang suy nghĩ, lên đó với thời giờ tôi yên tĩnh tâm, rồi tôi bắt đầu đem những cái lời dạy của Đức Phật ra tôi suy nghĩ, tôi xét xem có ai thử tại sao Đức Phật dạy như vậy, và nếu mà Đức Phật dạy như vậy thì mình sẽ áp dụng được như thế nào ở trong cuộc đời của mình. Sau khi đã tập nhiều năm, tôi quyết định rằng tôi sẽ tập cái pháp hành này suốt đời của tôi không bao giờ bỏ được. Sau khi đã thực tập nhiều năm, tôi đi đến quyết định là tôi sẽ tiếp tục tu niệm cho đến cả cuộc đời của tôi. Cho đến lúc nào tôi chết, tôi vẫn tiếp tục tu hành. Tu hành đây là tập cái quý vị tập thiền đó. Tôi thấy rõ ràng rằng hành thiền giúp tâm tôi sáng suốt, tỉnh táo hơn trước. Thiền tập thì giúp cho hành giả thấy tâm mình rõ hơn, nhận định mọi sự xung quanh đúng đắn hơn. Nhờ bạn thấy tâm của bạn rõ, lúc bây giờ bạn mới thấy ở đâu là thiền nặng. Mà nếu lúc đầu mà tôi mới tập thiền mà tôi thấy toàn thiền nặng không, tôi không thấy gì ngoài cái chuyện tham sân si. Tôi thấy tâm của tôi nó muốn đủ thứ chuyện, nó thích đủ thứ chuyện, rồi nó ghét đủ thứ người, nó ưa hết trơn, nó bực bội, nó cằn nhằn, nó cào nhào, nó tức tối với tất cả mọi người hết, không lừa, không trừa một ai cả, ngay cả cha, cả mẹ, cả anh, cả em, cả thầy tổ của mình. Và Ngài nói sau này tôi khám phá ra rằng chính nhờ tôi thấy được như vậy tôi mới bắt đầu sự. Tôi bắt đầu hiểu rằng những khi những cái trạng thái tâm mà cực đoan như vậy, mà đau khổ như vậy mình xuất hiện ở trong tâm của mình, nó làm cho mình rất là đau đớn. Bây giờ vấn đề làm sao mà đừng có để những cái trạng thái tâm đó nó quậy phá mình. Ngài nói chỉ có một cách duy nhất thôi, đó là theo lời Phật, là chúng ta phải thiền. Chúng ta phải nhận ra tâm của mình, rồi chúng ta từ từ chúng ta phải sửa lấy. Bằng không được cả cuộc đời chúng ta sẽ rất là đau khổ. Bởi vì sao? Bởi vì tham sân si nó đè nén mình. Nhờ đọc kinh sách và thực tập thiền nên tâm tôi càng lúc càng bình tĩnh, sáng suốt. Theo ý tôi, ngoài chuyện đọc kinh sách hành thiền, thỉnh thoảng bạn nếu có cơ hội bạn cũng nên là bàn luận Phật pháp với người khác. Do đó ngoài cái chuyện mà đọc sách và hành thiền, Ngài thường khuyên mình nên có thì giờ đem cái vấn đề mà đọc Phật pháp ra bàn luận với những cái người mà cũng tu niệm với mình. Người khác có thể giúp mình sửa sai, bởi vì có thể mình hiểu thực tập một cái vấn đề mà Đức Phật dạy, hoặc dạy cùng vấn đề nhưng mà cái cách thức nhìn nó khác nhau. Bạn có thể nhìn, bạn có thể thấy câu Phật ngôn này dưới cái góc cạnh này, nhưng mà người khác họ nhìn, họ hiểu, họ thấy ở một góc độ khác. Học hỏi, bàn luận Phật pháp và nhất là thực hành giáo pháp rất lâu mới mong cho chúng ta nhận thức được rằng đây là chánh pháp. Chúng ta mới nhận thức được rằng sự thực tập này chắc chắn sẽ đem lại nhiều lợi ích. Chúng ta sẽ hiểu rằng nó giúp chúng ta trong đời sống thực tế hàng ngày. Mà nó không phải là quý vị mới tập mà quý vị hiểu được đâu, phải mất rất thời gian rất lâu. Quý vị trước hết là quý vị học Phật, rồi bàn luận Phật pháp, rồi đem Phật pháp ra thực tập, thực hành trong một thời gian lâu rằng mình mới hiểu rằng cái này đây này là cái phương là chánh pháp này, đúng này, là chân lý này. Và nếu mà mình thực tập theo, mình làm theo thì mình sẽ có được cái sự lợi lạc trong cuộc sống hàng ngày. Và từ đó Ngài nhìn trở lại cái cuộc đời của Ngài và những người xung quanh thì Ngài thấy có rất nhiều người với nhiều cái cách thức mà sinh hoạt khác nhau. Thì Ngài thấy rằng nếu mà tôi là cái người do dự, nghi ngờ, không tin tưởng một bất cứ điều gì, ngược lại thì tôi nhận thấy rằng những cái người xung quanh tôi, nhất là những bạn bè mà học chung trường với tôi, học ở những năm ở đại học, thì tôi thấy họ xong họ tin dễ dàng quá. tôi thì càng tin tưởng, càng cho dự bao nhiêu thì bản tôi nó tin thì dễ dàng và thoải mái bấy nhiêu. Và tôi nghĩ rằng là cái điều này là cái điều mà theo ý của tôi không có nghiêm túc. Những người này họ theo đạo của cha mẹ theo cái gì họ làm cái gì họ theo ấy, họ chẳng bao giờ tìm kiếm đặt câu hỏi rằng tại sao mình tin vào đấng giáo chủ của đạo mình và ngài dạy chúng ta những cái gì. Thực ra đôi khi quý vị thấy đôi khi mình nói là mình Phật tử nhưng mà đôi khi người ta hỏi mình những cái mà liên quan tới đạo Phật đôi khi mình trả lời không được. Và Đức Phật dạy mình những gì rồi tại sao ngài dạy như vậy? Những gì mà vị giáo đạo sư này dạy có phù hợp với chân lý hay không? Có lợi ích gì trong cuộc sống không? Và theo ý tôi đó là một thái độ nghiêm túc khi mình đặt vấn đề như vậy. Ngài nói bạn tôi nó dễ dàng quá, cha mẹ thích đạo nào nó theo đạo đó, còn tôi không. Tôi luôn luôn đặt cái câu hỏi, đặt câu hỏi là quay thử cái vị đạo giáo chủ mà mình theo cái đạo của mình đó, ngài dạy cái gì cũng, ngài dạy chúng ta cái gì trước, những cái điều mà ngài dạy nó có hợp với chân lý hay không, rồi nó có lợi ích hay không. Tôi thì do dự, thì nghi ngờ, nhưng mà sau 8, 9, 10 năm học Phật, nghiên cứu Phật và thực tập theo lời dạy của Phật, thì bây giờ tôi đã hiểu và tôi quyết định. Tôi quyết định theo cái đạo nào. Tôi đã tìm ra cái con đường của tôi. Cái con đường tâm linh tôi đã tìm thấy và tôi một mực tôi đi theo. Lúc bây giờ cái tâm tôi rất là yên ổn. Tôi biết chắc rằng đây là con đường, đây là vị thầy của tôi. Đức Phật là vị thầy thật là sáng suốt. Ngài không mong cầu cái gì hết. Và ngài chỉ muốn một chuyện thôi là ngài sao mà cho mình hiểu, mình được có được trí tuệ để mình bớt khổ. Đó là điều mong mỏi của Đức Phật và cũng điều mong mỏi của các bậc đạo sư đề thi của ngài nữa. Khi mà tôi biết được như vậy thì tôi quyết định do dự, tôi không do dự nữa, tôi quyết định theo. Thì ngài nói hóa ra những cái người mà như tôi là chần chờ là do dự đó, nó lại rất là nghiêm túc trong vấn đề tin ngưỡng. Một cái người mà do dự nghi ngờ lúc đầu thôi, nhưng mà sau một thời gian đã nghiên cứu, được tìm tòi, được tìm hiểu, để kiếm ra được, người ấy sẽ theo cái con đường đó mà không bao giờ bỏ. Thì ngài nói thái độ như vậy rất là nghiêm túc. Có những người họ tuyên bố rằng là mình không theo một đạo nào hết. Ai hỏi họ đã theo đạo nào, là tôi không theo đạo nào hết. Nhưng mà khi mà quý vị quan sát cho kỹ thì bạn thấy họ sống một cuộc đời rất là lương thiện. Họ nói họ không theo Chúa, không theo Phật, không theo ngài Mahomet, không theo một vị nào hết. Nhưng mà nhìn cái cuộc sống của họ thì thấy họ sống lương thiện, họ không có hại ai, họ là người biết tự trọng, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi được yêu cầu. Rất là nhiều cái phẩm tánh, đức tánh rất là tốt. Họ thánh thiện, họ đạo đức hơn hẳn những người tự xưng mình là con chiên hay tín đồ của đạo nào đó. Có những cái người họ tự xưng mình họ là người của đạo này, họ là người của đạo kia, họ là tín đồ của một cái tôn giáo lớn nào đó. Nhưng mà mình thấy cái cách sống của họ không một chút đạo đức nào hết. Ngài thường nói rằng đó, cái giá trị đạo đức không phải là nó chỉ áp dụng vào một nơi nào đó, trong một lúc nào đó thôi. Ví dụ ngài nói, tôi thật có những người tức cười lắm, họ nói là họ chỉ tu trong chùa thôi à. Đi với Bụt phải mặc áo cà sa, mà đi với ma là mình phải mặc áo giấy. Có nhiều người vậy đó, họ tới chùa đó, họ đi làm phước rồi vậy. Ngài nói ngay ở bên xứ Myanmar của ngài, chứ không phải là ngài nói ở nơi khác. Họ đã bảo là tôi, mà khi mà tôi vô chùa là tôi xin giới, tôi thực hành, tôi hành thiền, tôi làm bất cứ những cái gì mà trong nhà chùa dạy tôi. Nhưng mà khi mà tôi đi ra tôi làm ăn là khác. Cái thái độ của tôi phải hoàn toàn là phải làm ăn. Bởi vì mình đang sống với tụi ma quỷ, là mình phải ma quỷ như nó, mình mới thắng nó được. Còn mà nếu mà mình đạo đức mà mình mà dễ dàng quá, nó ăn hiếp, mình sống được đâu. Thì ngài nói những cái người này là cũng phải là những người đạo đức thật sự. Khi mà vô chùa hay là tới chú viện hay là tới những cái nơi mà tín ngưỡng, họ có vẻ là một cái con người, một cái con chiên hay là một người tín đồ rất là ngoan, nhưng mà trong tâm họ khác à. Khi mà đụng duyên, đụng tới quyền lợi của họ, họ sẵn sàng không ngừng, nghĩa là nhè tay để mà làm hại tới người khác. Và ngài nói một cái thái độ như vậy là một cái thái độ thiếu trung thực, không nghiêm túc chút nào hết. Đây là một cái người mà sống mà có hai cái khuôn mặt khác nhau. Một số người này mặc dù họ tuyên bố rằng là họ không có theo một đạo nào, họ không phải là con chiên hay là một đệ tử của một cái đấng giác ngộ nào, nhưng mà họ cuộc sống của họ rất là đạo đức. Họ không có hại ai, họ là cái người biết tự trọng, họ là cái người biết giúp đỡ người khác, biết chia sẻ, biết giúp đỡ biết chia sẻ với đau khổ của những người xung quanh, thì những người này tôi thấy rằng sau một thời gian đó, họ bắt đầu bước vô cái con đường thiền tập. Họ bắt đầu bước vào cái con đường mà tu niệm. Và khi mà họ đã rồi, họ đã tu niệm, họ đã thiền tập rồi, những người này tự động họ trở thành Phật tử. Họ mặc dù họ nói họ không Phật tử, mà thật sự là họ là Phật tử thế đấy. Và người ta có nói rằng họ là người theo đạo Phật không, đối với họ không thành vấn đề. Ngược lại, một số khác thì vẫn còn đắn đo, vẫn còn cân nhắc, vẫn còn do dự, chưa biết mình phải nên theo cái con đường nào. Sau khi mà Ngài đã tu niệm một thời gian rồi, Ngài đã trở thành một cái vị sư, đã trở thành một vị tỳ khưu, người đã tu niệm rồi, thì Ngài nhớ là những người bạn xung quanh mình thì Ngài thấy như vậy. Có những người họ theo đạo rất là dễ dàng, họ tin tưởng rất là dễ dàng. Bây giờ khi mình gặp lại, mình thấy họ nói những cái gì mà không phải đúng cái lời Phật dạy tí nào hết. Họ bảo họ theo đạo Phật mà tham sân si sân nhiều quá. Có ngược lại, có một số người thì họ bảo không đạo nào hết trơn, mà sau đời sống của họ nó đạo đức nó thánh thiện quá. Rồi có những người khác thì họ nói bây giờ còn do dự, không có biết là phải theo một cái đạo nào, họ đang còn tìm kiếm cái con đường tâm linh của họ. Và Ngài nói khi mà tôi nghe những người này nói thì tôi nhớ lại cái câu chuyện của một cái vị tỳ khưu. Vị này là hồi trước là một cái vị một đạo sĩ có tên là Upaka. Thì quý vị biết cái câu chuyện cái ông Upaka này, lúc mà ông gặp Phật lần đầu tiên, mà lúc mà Ngài từ đắc đạo quả ở dưới cây Bồ Đề, xong rồi Ngài từ Bồ Đề đạo tràng Ngài đi về vườn Lộc Dạ để độ năm thầy Kiều Trần Như, thì trên con đường đã gặp cái vị đạo sĩ này có tên là Upaka. Thì cái ông này ông gặp Đức Phật rồi, ông thấy cái tướng mạo của Phật và ông thích quá. Ông mới hỏi đi cho bạch Ngài, Ngài là ai mà sao mà tôi thấy tướng mạo tốt quá, chắc có lẽ Ngài là một vị A-la-hán. Đức Phật xác nhận tôi là một vị Phật. Thầy của Ngài là ai? Không, tôi không có thầy, tôi tự tìm ra cái con đường đạo của tôi. Thì cứ biết ông trả lời bảo ồ thế hả, rồi ông bảo đi thôi. Nhưng mà trong kinh nói rằng là Đức Phật lúc bây giờ là Ngài thay vì đi từ chỗ mà Ngài thành đạo mà cho tới vườn Lộc Dạ đó, Ngài có thể dùng pháp thần thông để Ngài đánh tới, nhưng mà Ngài đi bộ để mục đích sao? Ngài muốn gặp cái ông Upaka này, bởi vì Ngài biết rằng sau cái cuộc gặp gỡ đó, Upaka lúc sau này khi gặp cái chuyện khó khăn trong gia đình sẽ đi kiếm Ngài và tu niệm theo. Thì trong kinh nói rằng là sau một thời gian ông đi về, ông đi gặp một cái bà nào đó, ông thương cái bà đó, mà cái bà này là con của một cái người thợ săn hay là gì đó. Rồi ông theo cái bà đó, rồi ông thương cái bà đó, mà cái bà đó bà đâu có thương. Rồi ông muốn chết, ông tới ông nói với ông cha vợ, ông nói thôi tôi phải chết, nếu mà ông mà không gặp cái ông tôi chết rồi cái nọ. Ông lăn lửa ra, ông nằm bà với ông kia, ông cuối cùng phải là cưới con gái mình. Rồi cái cô này không thật tình tương ông được. Rồi hai người cưới nhau có một đứa con. Rồi khi mà đứa con này nó phá hay là nó làm biếng, là cô dùng những cái lời lẽ mà kêu bằng rất là đau khổ tay nghiến, bảo rằng mày giống cha mày quá, chỉ lo biết lo ăn cái tu không hay là cái chuyện gì đó. Ông này khổ quá. Và ông nhớ lại rằng lúc mà lần đầu tiên mà khi ông gặp vị Phật á, gặp Đức Phật á, ông có hỏi một câu, ông hỏi là nếu mà Ngài nói rằng là Ngài là một vị Phật như vậy, tức là Ngài là cái người mà rất là thông suốt, Ngài là hiểu nhiều thứ lắm, Ngài là bậc có trí tuệ phải không? Do đó ông gọi Đức Phật là bậc trí tuệ thôi, chứ ông gọi vị Phật Ngài phải là một bậc đại trí tuệ thì Ngài mới trở thành Phật. Đức Phật nói đúng không? Tôi là bậc đại trí tuệ. Do đó ông nói, ông về ông khoe với vợ ông, khi nào mà ông khổ với vợ ông là ông nói thôi tôi đi kiếm bậc đại trí tuệ thôi, tôi đi kiếm người bạn tôi là bậc đại trí tuệ. Cứ nói hoài như vậy. Và khi quý vị biết, khi mà nhân duyên ông tới nơi rồi á, là ông lần mò đi kiếm Đức Phật. Và trong kinh nói rằng khi mà ông tới gần khu mà Savatthi mà phương xa thành để Đức Phật ngự, thì Đức Phật biết hôm nay ông sẽ tới. Do đó dặn với tất cả mọi người, hiện có một người nào mà nói rằng tôi đang đi kiếm một người bạn đại trí tuệ thì dặn lại cho Đức Phật. Và khi mà ông vô ông gặp Phật là ông nói ôi Ngài ơi, Ngài nhớ con không, mấy năm trước Đức Phật biết hết trơn rồi. Đó thì Ngài biết nhân duyên ông tới và cho ông xuất gia, rồi cuối cùng cũng đắc đạo quả. Thì Ngài Uddhavika nói rằng khi mà tôi thấy những cái người bạn tôi tới giờ phút này họ còn đi tìm đi kiếm, họ vẫn chưa thấy một cái con đường nào giúp họ sống cho hợp với cái lý tưởng của họ, thì tôi nghĩ tới ông Upaka này và tôi mong rằng một ngày nào đó họ cũng giống như ông Upaka này sẽ kiếm ra được cái lối đi, cái đường hướng tâm linh cho họ. Ở Mỹ cũng như ở nhiều nơi khác trên quả địa cầu, cái bài pháp này trước ở Mỹ, do đó mà Ngài nói ở tại Hoa Kỳ này, ở tại Mỹ. Còn rất nhiều người đang tìm kiếm một lý tưởng để sống, một cái gì giúp họ hiểu thật sâu ý nghĩa của cuộc đời. Đây là những người rất nghiêm túc, không bất lực nhẹ dạ tin vào một điều gì. Họ vẫn chưa thấy con đường mà họ muốn tìm tòi. Tôi thật sự tin trọng họ. Không phải là bởi vì họ chưa tìm ra một con đường mà tôi coi thường họ. Bởi vì tâm tư của họ chưa sẵn sàng, hay mình có thể nói theo cái nhà Phật là nhân duyên của họ chưa đầy đủ, cho họ chưa tìm ra được cái con đường. Nhưng mà tôi vẫn tin trọng họ. Rất nhiều người trái ngược lại không chịu học hỏi thực tập để tìm cho mình con đường phải đi. Họ tin mù quáng vào một vị giáo chủ hay một vị đạo sư. Nếu vị này là một minh chủ sáng suốt trí tuệ, họ sẽ được nhiều lời lạc nếu làm theo lời dạy của các vị này. Nhưng vì không từng học hỏi, trí tuệ họ không phát triển được mạnh. Ngài nói những cái người mà do dự mà cho tới giờ này vẫn chưa tìm ra cái con đường của mình, tôi rất kính những vị đó. Nhưng mà có những cái người thì tin quá dễ dàng. Họ tin vào cái vị thầy của họ. Vị thầy nói ra họ tin như vậy. Họ tin một cách mù quáng, họ không đem cái vấn đề ra, họ tư duy cho kỹ, họ xét xem qua thử nếu mình lên theo lời thầy thì được cái gì. Vì họ tin như vậy thì cũng có thể đấy. Nếu mà vị thầy là một cái vị trí tuệ thì vị này chắc có lẽ sẽ được những sự lợi lạc. Nhưng mà Ngài nói trí tuệ người mấy vị này không có được viên mãn đâu, không có phát triển đâu. Ngược lại, khi một vị thầy giờ không sáng suốt, mình cuồng tín, mình nghe theo lời của họ, mình thật sự rước vào cái sự đau khổ. Và Ngài nói, khi mà tôi nói như vậy thì tôi nhớ lại ở bên Mỹ câu chuyện xảy ra ở thành phố gọi là Jamestown. Đây là một cái nhóm những cái người mà họ theo một cái ông đạo sư rất là cuồng tín. Và ông đạo sư này, ông là tập hợp những vài 300 người đó, rồi bắt những cái người này theo những cái lời mà dạy dỗ của ông, mà còn đến dưới cái chuyện gọi là đạo sư đi ăn nằm với các đệ tử nữa. Vì ông nói rằng là người nào mà phục vụ cho ông á là người sẽ được Chúa dẫn lên thiên đàng. Đó thì là những cái lời dạy nó rất là cuồng tín và rất là sai lầm và mê mờ đó. Thì một thời gian sau đó, người ta báo cáo và nhà nước bắt đầu người ta điều tra. Thì khi nhớ lại cái câu chuyện là người quốc hội mới cử một cái ông đó là đến chỗ đó để mới điều tra coi thử là cái vấn đề có sự thật không, thì cái ông này ông khám phá là sự thật là như vậy. Và trong cái chuyến trở về của ông dự định ông sẽ báo cáo cho quốc hội biết là cái người ông này là một cái vị mà cái một là giáo chủ cuồng tín và gây rất nhiều cái sự mà khiếp sợ, đe dọa người khác và giữ người ta lại để mà làm những cái chuyện mờ ám á. Thì là khi mà cái ông mà đặt thấy ông mà cái người mà được quốc hội mà vừa tới mà điều tra cái vụ này, máy bay ra khỏi đạn bắn rớt luôn, ám sát bằng cách là bắn rớt máy bay. Và sau đó rồi á thì câu chuyện ông biết là đổ vỡ rồi, biết là bệ rồi. Là quý vị biết sao không, ông nấu 4 năm rồi thuốc và ông nói những cái người con chiên là đệ tử của ông nói thôi bây giờ đó quý vị uống thuốc này đi, đây là những cái thần dược của quý vị đó. Và ông khuyên tất cả mọi người, mà quý vị biết họ nghe theo nghe, họ uống vô một cái họ nằm sống sực, họ chết, người này chết, người kia tiếp tục chết như vậy, mà người nào cũng tiếp tục uống cái hết mấy cái đồ thuốc mà ông làm ra. Và cái toán mà Triều Cung Lục Chiến đầu tiên mà được bồ lên cái đạo đó đó, nó khám phá rằng người ta chết nằm ngổn ngang mà nằm ở một cái vị thế mà cái bằng là người ta đã khám phá ra rằng là những người này họ chết không phải cùng một lúc mà họ chết theo cái thời gian khác nhau. Có nghĩa là những cái người này, người trước uống rồi bất tỉnh nằm đó, rồi người khác tiếp tục uống theo, mà họ vẫn tin cái lời của cái ông mà giáo chủ này. Thì quý vị biết cái niềm tin của họ rất là mạnh. Khi đọc câu chuyện này tôi tự hỏi, làm sao người ta có thể mê mờ đến độ nghe theo lời dạy của một tên giáo chủ cuồng tín để tự sát hại đời mình một cách oan uổng như thế. Mình tin mà mình không có trí tuệ là mình tan hóa cái gì mình nghe theo. Rồi ông nói có phù phép, có thần thánh, mình thần thánh hóa cái vị giáo chủ của mình, rồi ông nói cái gì mình cũng nghe theo hết, cho đến nỗi là mình uống thuốc độc mình tự tử đấy. Vì vậy theo ý tôi, đừng dễ dãi tin bất cứ điều gì mà phải suy nghĩ cẩn thận, kiểm tra xem những gì người ta nói có đúng không. Điều này rất khó làm, vất vả và mất nhiều ngày, nhiều giờ, nhưng đáng làm và nên làm. Thầy nói khi mà quý vị tập thiền hay là quý vị học đạo hay là quý vị làm bất cứ cái điều gì, khi người ta nói cái gì bạn phải thông thả, đừng có vội trên một cách dễ dàng, mà phải suy nghĩ cho kỹ. quay thì là điều gì người ta nói có đúng không. Và ở đây không phải là làm cái chuyện này nó dễ đâu, nó vất vả ghê lắm, nó mất nhiều thì giờ, nhiều ngày giờ, nhưng mà nếu mà mình làm được như vậy đó là điều đáng làm, nên làm. Một khi bạn chịu khó tự mình tìm ra con đường nên đi theo, bạn sẽ có được sức mạnh nội tâm, lòng tự tin và sự tự trọng với chính mình. Khi mà bạn đã tìm ra được cái con đường bằng chịu khó, bằng chịu mất thì giờ, bằng tìm, bằng kiếm, bạn đặt cái câu hỏi là cái người này nó có đúng theo chân lý không, có đem sự lại lợi ích không, và khi mà bạn thấy những điều đó đúng rồi bạn tin theo, thì bạn sẽ có được sức mạnh rất là nhiều trong nội tâm. Lúc bây giờ bạn không cần phải đổi đạo, bạn đã hiểu tại sao mà bạn làm rồi. Và khi mà bạn có một cái sức mạnh nội tâm như vậy thì lòng tự tin và sự tự trọng nó sẽ phát triển cùng một lúc. Ngài nói về vấn đề mà tin không tin, rồi khi tin phải suy nghĩ như thế nào, thì Ngài kể cho mình nghe cái kinh nghiệm tu niệm của Ngài. Trước khi xuất gia tôi theo học rất nhiều vị thầy, sau khi trở thành một vị thị khưu tôi cũng theo học đạo với nhiều vị thầy khác nhau. Ngài nói tôi không phải có một vị thầy đâu, khi mà còn là tại gia cư sĩ tôi theo học rất nhiều thầy. Người các vị này là tại gia cư sĩ cũng có, mà sư cũng có, xuất gia cũng có, mà tại gia cũng có. Tôi học nhiều vị lắm, chứ không phải tôi học có một vị. Rồi khi mà tôi vô xuất gia trở thành một vị tỳ khưu thì tôi cũng vậy. Tôi cũng là tìm kiếm các vị đạo sư mà tên tuổi mà có cái sự thực tập, mà cái phương cách thực tập khác nhau. Tôi đi theo các vị tôi học, thì tôi qua thì các vị dạy mình cái gì và liệu có thể đem ra mình áp dụng trong đời sống hàng ngày của mình không. Luôn luôn tôi chủ trương phải lắng nghe thật kỹ lời dạy của các ngài, nghe thật kỹ các ngài dạy của mình. Cứ khi mình nghe cũng kỳ, quý vị, cứ khi người ta dạy cho mình cái gì mình nghe cũng phải chấp vào nhá. Nhưng mà cái này thực ra là không phải luôn của mình đâu, là bởi vì cái sức tiếp thu của mình nó như vậy. Bởi vì lý do đó mà đôi khi sư nói với quý vị, sư nói rất là ít là vậy đó. Bởi vì sao? Cho quý vị cái thời giờ để quý vị tiêu thụ những cái gì mà người khác nói, những cái gì mà sư dạy cho quý vị. Vì vậy cái phần thông tin nó phải có được một cái sự, một cái bằng chừng mực giúp cho quý vị có thời giờ để quý vị hiểu, suy tư về những gì mà quý vị, mà sư nói. Vì vậy do đó mà ngài thiền sư Ujjotika ngài nói, khi mà tôi đến một cái vị đạo sư nào mà tôi học đạo là trước hết là tôi phải lắng nghe cái vị đó dạy tôi cái gì, tôi phải lắng nghe cho thật kỹ, nghe quay thì là ngài dạy cái gì, ngài nói cái gì. Tôi để cái tâm tôi yên tĩnh, tôi không có muốn bàn cãi về những gì ngài nói. Trước hết là tôi thu thập những cái dự kiện cả đã. Tôi có tập thói quen lắng nghe lời dạy của các ngài. Rồi khi mà tôi lắng nghe và tôi thấy, tôi hiểu rằng là những cái gì mà ông đã nói đúng đây, bây giờ mình tập theo coi thì sao. Tôi sẽ thực tập theo lời hướng dẫn để xem pháp môn này có thích hợp với cái bản tính cá nhân của tôi không. Và nếu tôi mình hãy làm cái gì mà không hợp với tôi là tôi phải làm không được. Phải thích hợp với tôi mới làm được. Thì tôi phải coi thì mà lời dạy của vị đạo sư này, coi như là cũng vị thầy này coi thì là ngài dạy cái gì mà ngài dạy có thích hợp, những cái điều mà ngài dạy có thích hợp với cá tính của tôi không. Bạn nhớ rằng ngày nay có nhiều phương pháp thiền tập khác nhau mà tôi gọi là những cái kỹ thuật thiền tập. Ngày hôm nay này, trong cái giai đoạn này, trong cái thời điểm này, trong cái thời buổi này, nó có nhiều người dạy nhiều cái phương pháp thiền tập khác nhau mà người ta gọi là cái kỹ thuật. Người bị dạy dạy cái kỹ thuật này, người kia dạy cái kỹ thuật kia. Nhưng một phương pháp thích hợp với từng cá nhân, không có một phương pháp chung cho tất cả mọi người. Điều này dễ hiểu vì mỗi người một tánh, mỗi người một sở thích, một căn cơ không giống nhau. Phương pháp này có thể thích hợp với người này, chưa chắc là thích hợp cho người kia. Quý vị thấy ngài là có một cái tâm rất là rộng rãi. Ngài nói trong cái thế gian bây giờ nó có người ta dạy thiền, người ta dạy nhiều cái phương pháp ghê lắm, nhiều cái kỹ thuật khác nhau. Mỗi vì tùy theo cái sự mà hiểu biết của mình, tùy theo cái trí tuệ của mình, theo cái giác ngộ của mình, tùy theo cái căn cơ của mình sẽ dạy cho quý vị nhiều cái phương thức khác nhau. Nhưng mà ngài nói cái chuyện nói chuyện dĩ nhiên. Tôi học được một pháp hành của một vị nào rồi, tôi đem ra tôi thực tập bởi vì tôi thấy rằng cái này nó hợp với tôi. Nếu mà quý vị tới, tôi sẽ nói cho quý vị biết cái này nếu theo ý của tôi nó thích hợp. Nhưng mà ngài nói nếu mà cái chuyện đó mà không thích hợp, chỉ thích hợp với căn cơ của tôi mà không thích hợp với căn cơ của người khác, tôi cho đó là cái chuyện dĩ nhiên. Tôi không nói rằng khi mà bạn thực hành tứ niệm xứ bạn phải làm như vậy, hay là khi bạn thực hành samatha thì bạn phải làm như vậy. Hay là nếu mà thật tìm Phật giáo là phải như thế, như thế, như thế. Tôi không chủ trương như vậy. Tôi biết rằng mỗi pháp hành nó thích hợp với mỗi cá nhân, bởi vì mỗi người nó có một cái căn cơ, một cái trình độ, một cái nghiệp lực khác nhau. Ngày xưa Đức Phật cũng tùy theo căn cơ mà tiếp độ cho mỗi chúng sanh, chẳng phải là ngài ai ngài cũng dạy chúng ai hết trơn á. Vì vậy quý vị thấy cái truyền thống của Đức Phật là mùa an cư kiết hạ, chư tăng về tới kỳ viên tịnh xá, Đức Thế Tôn cho một cái đề mục để đi hành thiền, và các vị đã đem cái đề mục đó thực tập trong cái ba tháng hạ. Thì nếu như mà câu chuyện mà không làm được thì đi về thỉnh ý Phật lại, thì qua thì Phật dạy dụng thế nào. Như vậy quý vị thấy cái sự mà hướng dẫn của Đức Phật là hướng dẫn có tính cách cá nhân. Đó là lý do tại sao mà có cái phần gọi là phần tình pháp là vậy. Khi mà vì mà như sư hướng dẫn giúp đỡ quý vị là sư nói một cách tổng quát. Bởi vì trong cái hội chúng như thế này, nhiều người, nhiều cái hành giả, nhiều cái căn cơ khác nhau, nhiều cái trình độ hiểu biết, nhiều cái nghiệp lực khác nhau. Do đó mà nói cho cùng một cái câu chuyện, nói với người này chưa chắc là người kia đã thâu nhập được, người chắc chưa chắc người kia đã hiểu được. Vì vậy cái tình pháp là sao? Là khi quý vị tới, quý vị nói chuyện với sư sẽ nghe, sư sẽ lắng nghe để sư biết quý vị hiểu cái vấn đề tới năng nào, và cái sự thực tập quý vị tới đâu sẽ giúp cho quý vị, thiền sư sẽ giúp cho quý vị, cho cá nhân của quý vị, cho cái người mà tới trình pháp đó một cái cách để quý vị tập. Do đó là những cái năm tháng mà sư giúp đỡ các vị hành giả ở bên Myanmar đó, hành giả Việt Nam, cũng như là sư có dịp mà dự những cái buổi trình pháp mà cho các hành giả ngoại quốc đó. Đôi khi ông thầy ông nói làm một cái điều gì đó, rồi có một vị hành giả, một vị sư hay là một vị ni nói rằng là ồ thầy giảng cái đó hay quá, thầy giảng thì đưa cái phong cách nó thực tập trong cái bộ, có bộ là có lý đó, hay đấy. Là ông thầy đôi khi với cái người đó ông sẽ nói không, cái này không hợp với sư đâu, cái này chưa có hợp với sư được, cái này không thích hợp với cô đâu, cô khoan là cái này là tư dạy cho người khác đấy, chứ không phải dạy cho cô đâu. Thì quý vị, cái vấn đề trình pháp là như vậy đó. Khi mà mình tập rồi mình gặp cái khó khăn, mình tới mình gặp cái vị sư hay vị thầy của mình, họ sẽ nghe, lắng nghe thì là qua thì cái sức tập tập của mình như thế nào, cái quá trình tu niệm của mình như thế nào, để hướng dẫn, để giúp đỡ, để đề nghị quý vị một cái phương pháp thực tế áp dụng cho chính cá nhân quý vị. Nói tới đây tôi nhớ có một lần có một vị sư ở bên Myanmar đó, vị sư là sư người Tây phương, một vị sư người Tây. Được hả? Một vị sư người Tây đó quý vị. Ông này là ông tập thiền định rất là lâu năm. Và khi mà ông đến thiền viện Sư U Minh á, thì vị thầy dạy thiền á có nói ông rằng là khi mình thiền tập là mình phải có cái tâm chấp nhận. Vì thầy nói rằng là khi mà mình thiền tập là mình phải biết tâm chấp nhận. Thì chấp nhận cái gì? Ông rất ghét chấn động. Ông đi thực tập thiền Samatha, thiền định thời gian lâu, ông ở những cái tu viện mà ở trong vùng rừng núi xa xôi á, thành ra chỗ nào mà ồn ào náo nhiệt là ông khó chịu lắm. Cho đến độ mà các sư nói rằng là ông ở trên một cái trong cái nhà đó đó quý vị, rồi trong cái building đó, trong cái tòa cái nhà đó nó có 5-6 cái phòng là gì đó, rồi thì vị sư nào mà mở cửa ra mà không có chánh niệm mà làm ầm là ông bực lắm. Ông nhắc là nhớ đi vô đi ra là phải giữ chánh niệm, phải đóng cửa mở cửa cho người nào mà ông đang ở trong phòng mà ông nghe rồi mở cửa ầm làm chạy tới làm kiếm chuyện này. Tới đến nỗi mà các sư sợ đến nỗi mà phải nhờ một cái sư mà coi trong đó đó đi mua băng keo về đó quý vị, dán vào cánh cửa để mà nó đóng mà mở nó không nghe tiếng. Mà cho đến độ mà cái vị mà thiền sư cũng nói là cái ông sư Tây này á, mà ai mà đứng bên ông mà thợ mạnh thì chắc ông cũng ghét được. Ông ghét đến độ như vậy đó quý vị. Rồi cái ông thầy cũng nói sư phải nhớ như thế này là sư phải giữ phải có cái tâm chấp nhận. Tiếng động chỉ là tiếng động. Tiếng động không phải nó tới để mà nó làm nó phá hoại hay là nó ngăn chặn cái sự tu niệm của mình. Tiếng động nó sanh khởi một cách tự nhiên, mình không có xử lý được, mình phải giữ cái tâm chấp nhận. Quý vị biết ông trả lời sao không? Tôi trong cuộc đời tôi không chấp nhận cái gì hết, tôi không biết chấp nhận cái gì hết. Do đó là bây giờ nếu mà cái gì cho tôi chấp nhận á, tôi làm không có được, tôi không biết chấp nhận. Ông thầy cũng rất là hay, ông thầy cũng nói nếu mà sư không có chấp nhận được á, thì bây giờ sư ngồi yên để sư qua cái tâm không chấp nhận của sư. Thay vì sư từ ép buộc, bắt buộc đè nén mình phải chấp nhận một cái gì, thì bây giờ sư ngồi yên thì sư thấy rằng à, cái tâm mình nó không chấp nhận chút nào hết. Chứ quý vị thấy một người nó một cái căn cơ khác nhau. Trong cái pháp thực tập này thì thường ta gọi là pháp niệm tâm. Thành ra có nhiều người nói rằng giờ thưa thầy, từ khi mà tôi biết pháp niệm tâm rồi tôi bỏ không thể, tôi không niệm không thể, tôi cứ quay tâm quay lát nó kéo tôi đi mất tiêu. Thì quý vị biết hiệu chặt rồi đó, phải không? Pháp niệm tâm trong đó cũng là duy trì cái sự quan sát mình ở trong thân, nhưng mình biết rằng đây là có cái tâm hay biết đó. Thật ra những cái vị như vậy mà khi mà trình pháp là nói ồ, mấy người kia họ nói ồ tôi theo được cái tâm của tôi theo được cái tâm của tôi, thì mấy người kia cũng bảo là hay quá, thôi thầy cho tôi theo tâm. Thầy nói thầy sư làm chưa được đâu, sư làm một cái để dẫn sư từ Việt Nam mà về Việt Nam mới qua Mỹ mà nào hay ấy. Bởi vì mình cái căn cơ mình chưa có. Vì vậy là cái phần trình pháp là vậy, để giúp cho quý vị, người ta giúp cho quý vị, người giúp cho quý vị trong cái trường hợp đặc biệt của quý vị để làm thế nào để duy trì cái sự thực tập. Có một số vị đó, tôi thấy ở bên Myanmar đó, họ tập thiền định lâu quá rồi, do đó họ rất dính mắc vào cái tâm yên tĩnh. Thì đôi khi ông thầy ông cũng khuyên vậy, ông nói nếu mà chưa có để mở cái tâm yên ra để quan sát nhiều đối tượng á, bạn có thể bắt đầu bằng một cái đối tượng nào đó để giữ cái tâm yên, nhưng mà khi mà tâm đã yên rồi thì phải mở tâm ra và quan sát tất cả. Thì quý vị biết là họ hướng dẫn tùy theo cái căn cơ, tùy theo trình độ của mỗi hành giả. Vì vậy ngài Tô Ti Đoá, ngày xưa Đức Phật cũng tùy theo căn cơ mà tiếp độ cho mỗi chúng sanh, chẳng phải là ngài dạy những công thức và áp dụng hết cho tất cả mọi người. Theo ý tôi, Phật pháp rất là uyển chuyển và thích ứng theo từng hoàn cảnh. Điều này không có nghĩa là bạn có thể diễn dạng Phật pháp theo ý bạn muốn, vì Phật pháp là những quy luật tự nhiên không có thể thay đổi được. Ngài nói này, Phật pháp uyển chuyển cái lắm. Đức Phật dạy tùy theo căn cơ của mọi người mà Đức Phật dạy. Vì này căn cơ như thế này, ngài dạy như thế này, vì kia căn cơ như thế kia, ngài dạy như thế kia, tùy theo ngài sẽ là thích ứng và uyển chuyển công thức để giúp cho người đó kinh nghiệm được Phật pháp. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là bạn muốn diễn dạng Phật pháp như thế nào là bạn diễn dạng là bởi sao. Phật pháp là những cái quy luật tự nhiên, bạn đã quy luật tự nhiên rồi thì không ai muốn diễn dạng như thế nào được. Và đây là một ví dụ. Đức Phật dạy chúng ta rằng khi tham có mặt, đau khổ cũng đi liền theo. Đúng hay sai quý vị? Tôi thấy đúng quá. Thì khi mà tâm tham mà sắc hợp là chắc chắn là có đau khổ ở đây. Đức Phật đang nói về một quy luật tự nhiên, đó là hệ phiền não có ở đâu, ở đó có đau khổ. Không ai có thể nói ngược lại cái chân lý này hay tìm cách giải thích một cách khác đi được. Đức Phật nói, nhắc nhở ngài, tham sân si nguy hiểm cái lắm. Bất cứ ở đâu có tham sân si, ở đó sẽ có phiền não, sẽ có đau khổ. Quý vị coi thì có đúng không? Mà nếu đúng rồi, quý vị có cách nào quý vị giải thích ngược lại không? Không ai giải thích quy luật tự nhiên này được. Không ai bóp méo nó được. Không ai giải thích một cách trái ngược lại được những lời Đức Phật đã nói. Khi thực hành lời Phật dạy, tôi tìm thấy những quy luật thiên nhiên này từ nơi thân và tâm của tôi, chứ tôi không tìm thấy ra bên ngoài. Và nói cái điều thứ nhất là những cái quy luật mà Phật dạy, những lời Phật dạy là những quy luật tự nhiên, mà quy luật tự nhiên chúng ta tìm thấy không ở ngoài, mà chúng ta tìm thấy thì từ thân và tâm của mình. Khi tham có một cái gì hay dính mắc vào ai và bất cứ một vật nào, tôi cảm thấy rất là đau khổ. Khi mắc ai mà tôi thương hay vật nào mà tôi mến, tôi cảm thấy vô cùng khổ khổ. Nhìn thật vào chính tâm mình, tôi thấy lời Phật dạy đúng, quá đúng. Tôi đã quan sát điều này hàng trăm, hàng ngàn lần từ lúc mà tôi còn là một người đại gia cái gì cho đến khi mà tôi xuất gia, tôi được có dịp học đạo với nhiều vị thầy. Mỗi lần mà tôi dính mắc với ai, mỗi lần mà tôi thương ai, tôi nhớ ai, là tôi chuốc lấy cái sự đau khổ thâm cánh không thể nào tránh khỏi. Khi ham muốn hay dính mắc bất cứ với người hay vật nào, chúng ta tự đánh mất cái sự bình yên nội tâm của đấy. Bạn phải cẩn thận với tâm dính mắc của bạn. Khi mình dính mắc với ai là mình đánh mất cái sự bình yên rồi đấy. Tôi thao thức trần trọc không thể nào chập bắt được khi mà tôi dính mắc với ai. Ngài thiệt thà chứ quý vị ha. Ngài nói tôi dính mắc ghê gớm lắm. Mà tôi dính mắc là tôi trần trọc, tôi không có nổi. Bởi vì sao cái tâm tham nó dày, nó dày xéo từ. Tôi có qua được cơn đau khổ hay không, đó là một chuyện khác. Mà thấy và chiêm nghiệm điều này một cách tự thân, đó là điều rất là quan trọng. Nói một cách khác, bạn hiểu rằng dính mắc vào ai là đau khổ, đó là điều quan trọng. có đủ trí tuệ để dứt phiền nào bất khổ không? Đó là cái chuyện khác. Cái việc trước tiên là mình thấy, mình phải thấy cho được. Mình phải thấy rằng hệ mà mình tâm mình dính mắc bất cứ vô một người nào, mình dính mắc với ai là mình đau khổ. Khi mà mình đau khổ rồi, mình có làm cái đau khổ nó tiêu tan thôi, không thành vấn đề. Hoặc nói cái đạo, bởi vì phiền nào thì chỉ có trí tuệ thôi, chỉ có trí tuệ mới có cái chức năng là diệt trừ phiền nào. Bởi vì mình không thể diệt trừ phiền nào, mình tu hành không phải để diệt trừ phiền nào, mình tu hành để duy trì chánh niệm, để có trí tuệ. Vậy chức năng của trí tuệ sẽ giúp cho mình là diệt phiền nào, chứ không phải mình diệt trừ phiền nào. Nên điều này suy nhớ, có một cái vị hành giả đi qua bên Myanmar đó, cô Trình Pháp cô nói rằng, con thấy cái tâm tham, tâm sân gì của con đó, nó làm cho con đau khổ quá, con nói, thôi tao giết mày rồi. Khi mà con nói lên câu đó thì con nghe nó trả lời, mày giết tao lắm, tao bị giết mày rồi đấy. Con thấy nó đúng. Khi mà phiền nào mà sanh lên mà bạn đòi bằng giết nó, bằng đồ sân, tức là bạn đã bị nó giết, nó bóc cổ bằng rồi. Thành ra nó nói cái câu đó là đúng lắm đó. Bây giờ mời quý vị nghe một cái câu hỏi. Ngày hôm qua thì có nói, có một cái vị hành giả biết cái tâm mình dính mắc, biết cái tâm mình thương rất là nhiều người, mới hỏi vị thầy rằng, thưa thầy, bây giờ mình phải thương cha, thương mẹ, rồi thương anh, thương em, thương bà, thương con, thương vợ, thương chồng, thương thế nào mà đừng có bị tâm dính mắc? Sư biết quý vị cũng muốn nghe câu trả lời không ạ? Có không? Đấy. Thấy mắc nào mắc nấy sáng rợn. Đây mời quý vị nghe cái câu hỏi. Đây là câu hỏi của một vị xuất gia và hỏi nữ, người nữ và hiệu phật thầy Uzin ở bên Miến Điện. Thưa thầy, làm thế nào để thương thầy tổ và cha mẹ mà đừng có tâm dính mắc? Suy nghĩ rằng là ngoài thầy tổ cha mẹ chắc còn người khác nữa. Nhưng mà đây là một vị xuất gia mà là một người nữ nữa, nên do đó mà hạn chế cái vấn đề thầy tổ và cha mẹ. Chắc là có nhiều chuyện các bạn quý vị. À, mình dính mắc nhiều chuyện lắm ngoài cái chuyện thầy tổ và cha mẹ. Nhưng mà thôi bây giờ tạm thời nói, thưa thầy làm thế nào để thương thầy tổ và cha mẹ mà đừng có tâm dính mắc? Câu trả lời, quý vị học pháp niệm tâm nên kiểm tra xem tâm mình có dính mắc hay không. Chắc sao mà đi hỏa túi? Không thể không nói quý học niệm tâm mà. Tâm mình dính mắc là mình phải biết tại sao mà đi hỏa túi. Thì thầy thì có cái tập như vậy, thầy mà hỏi thì tự nhiên thầy úp chắc trả lại liền, học đi chơi, coi đi chơi sao hỏa túi. Nhưng mà quý vị nghe ông nói tiếp, cá nhân của tôi hồi còn trẻ không một chút nào hợp với ba của tôi hết. Ông thầy ông cũng nói vậy, tôi với ba tôi là như nước và lửa. Nhưng nhờ tu niệm có sự hiểu biết, càng lúc tôi càng thấy thương ông cụ. Thương là sao này? Tuy thế, ông nói, ông thầy ông giải thích nói, tại sao mà tôi càng lúc khi mà tôi càng tu niệm nhiều á, tôi cảm thấy tôi thương cha thương mẹ tôi rất là nhiều. Tôi quên đi cái sự mà xung đột giữa tôi với bố tôi. Hồi xưa là bố tôi đánh tôi rất là nhiều, la tôi rất là nhiều, coi tôi như là một đứa con của mình, không có phân lời cha mẹ. Ý hệt ngài Vido Chica, hai vị này giống nhau ở cái điểm đó. Thì ngài nói, thầy nói, tôi nghĩ như thế là khi mà tôi tu niệm một thời gian, tâm tôi nó yên ổn rồi đó, tôi không thấy cái khó, tôi không thấy cái xấu của bố tôi nữa, làm cho cái tâm tôi nó hướng về cái tốt. Mỗi lần mà tôi nghĩ tới bố tôi thì tôi nghĩ rằng bố tôi, ba mẹ tôi đã chịu công, chịu thương, chịu khó, chịu cực nhọc để nuôi nấng 10 đứa con nên người, hy sinh rất là nhiều, lo lắng rất là nhiều để nuôi tới 10 đứa con học hành nên người và công ăn việc làm đàng hoàng tử tế. Rồi bấy nhiêu đó là tôi thấy cái sự hy sinh của bác này rất là lớn. Bấy nhiêu nghĩ cái chuyện đó, mà cái công ơn mà cha mẹ tôi đã để ra bao nhiêu chục năm để lo lắng cho 10 đứa con nên người, chuyện nó quá lớn, quá to tát, cái công ơn cha mẹ quá lớn. Do đó tất cả những cái chi mà xung đột mà nhọ nhặt giữa tôi và bố tôi thì nhất tôi quên. Mà thầy nói là khi mà mình tu niệm tự nhiên cái tâm của mình nó hướng về cái chuyện tốt nhiều hơn cái chuyện xấu. Là tại vì sao? Là khi mình hướng về chuyện xấu, tâm mình đau khổ. Khi mình hướng tâm về mình nghĩ cái chuyện xấu của người khác, có lợi được gì đâu. Chỉ chút cái sự đau khổ cho chính mình mà cũng thật ra nó thay đổi gì được người ta hết. Thì thầy nói, sau khi tu niệm một thời gian, tôi có sự hiểu biết rằng tôi càng lúc tôi càng thương bố mẹ tôi. Bởi vì tôi biết rằng hai vị này đã hy sinh rất nhiều cho con cái, lo lắng rất nhiều để cho bây giờ đứa nào cũng nên người hết. Tuy thế khi ông cụ sắp mất, tôi rất là bình thản. Thầy kể là lúc mà ông cụ mà sắp sửa mất á, thì nhà kêu thầy đang dạy thiền ở thiền viện, thầy đi về. Trước đó là cũng đã biết về tình hình cũng là nguy ngập rồi, ông có thể là chết không biết bất cứ lúc nào. Thì thầy nói rằng là bình ông á, không biết là bình gì, tim cũng tim mà phổi cũng phổi, thận phận bác sĩ kiếm hoài ra, mà con á là ba đứa là bác sĩ, ba cô dâu cũng bác sĩ nữa. Và sư có dịp tới thăm cụ ở trong một cái một nhà thương rất là lớn ở tại Yangon đó. Cái chỗ đó là cái người mà phụ trách cái khoa đó là bà của con của ông cụ. Thế mà kiếm cũng ra mình cứ nằm đó hoài. Thì tới lúc mà khi mà thấy mình kiệt sức quá rồi thì đưa về nhà, thì người nhà báo cho thầy biết là chắc có lẽ là ông qua không khỏi. Thì thầy nói lúc đó mà tôi về đó thì thấy ông nằm đó, lúc bây giờ tự nhiên tôi nghĩ rằng bố tôi chắc là sắp mất rồi. Khi mà tôi nghĩ rằng bố tôi sắp mất thì tự nhiên tôi hiểu rằng ồ, té ra tôi vô minh quá, tâm tôi như vậy là mịt mờ quá, bố tôi sắp mất, tôi cũng sắp chết rồi. Tự nhiên bây giờ tư duy nó nói ôi, mọi người theo một cái phim thôi, cũng giống như mình đi sắp hàng đó quý vị, người này đi trước vô trước, tới người kế vô tới kế này, rồi người kế vô tới, thì tôi thấy rằng tôi cũng đang sắp hàng để chờ đợi. Bây giờ bố tôi thì sắp sự chết, lúc bây giờ tôi cũng không nói được cái câu rằng ô ông già ông đau nặng quá chắc là ông chết, mà tự nhiên tôi thấy rằng bố tôi là cái người đi trước và tôi tiếp tục đi theo sau, mọi người chỉ chờ tới phim của mình thôi. Từ khi mà tôi thấy được cái điều đó, tâm của tôi rất là yên ổn. Lúc bây giờ tôi ngồi xuống, tôi rờ tay rờ chân ông cụ, tôi biết sắp sự chết. Và thầy kể cho mình nghe vào lúc mà ông chết, thầy nói tôi rất là bình thản. Tôi ngồi tôi rất là vui và tôi quan sát ông chết. Lúc đầu là hơi thở nó còn mạnh, rồi ông yếu dần, rồi ông cầm tay thầy, ông muốn nói một cái gì mà nói không được. Lúc bây giờ là cả nhà là bắt đầu biết là ông cụ sắp mất, bắt đầu khóc. Thầy nói thầy la lên, làm thinh. Thầy dặn nói im đi, quiet, làm thinh. Thì thầy nói ông ấy dìm lầm và cuối cùng chết rất là bình yên. Thầy nói tới cái từ đầu cho tới cuối chứ chưa bao giờ gần một cái người nào mà chết hết mà sao không sờ một chút nào hết. Tôi ngồi và tôi bình tĩnh, tôi quan sát cái chết của ông thân của tôi. Và khi mà thầy nói như thế thì là có một vị hành giả nói rằng thưa thầy nói như vậy chứ còn mà gặp tụi con mà con khóc òa lên rồi, cha mẹ chết sao mà ngồi mà tự bơ như vậy, con khóc òa, khóc chịu không nổi đâu. Ông thầy nói cái gì nghe em nói này, thầy nói tôi được như vậy là nhờ có sự hiểu biết rằng mỗi chúng sanh có nghiệp của họ, sanh lạc bình tử huyền tự nhiên xảy ra cho tất cả mọi người. Ngay vào cái thời điểm mà ba tôi mất đó, tự nhiên cái sự hiểu biết của tôi nó rất là thâm sâu sắc cái lời Phật dạy, mỗi người đi theo nghiệp của họ và mỗi chúng sanh sanh lạc bình tử là cái chuyện tự nhiên nó xảy ra cho tất cả mọi người. Ông chết rồi còn tới phía mình thôi. Mỗi người thì theo cái nghiệp lực của mình, tùy theo cái tuổi thọ của mình, người này đi trước, người kia tiếp nối theo sau thôi. Không có cái gì mà buồn, cứ có gì mà buồn khổ cả. Thì cái vị kia trả lời là thưa thầy, nói như vậy cho tụi con là con buồn, con khóc ghê lắm, là bởi vì khổ quá cha mẹ mà làm sao. Thầy cũng nói khóc than vãn thương tiếc, bạn thấy có ích gì nào? Khi mà cha mẹ mình chết, mình ngồi đó mình khóc lóc mình thương tiếc có ích gì? Thì cô này trả lời, và nước mắt nó tuôn ra một cách tự nhiên chứ đâu có phải mình muốn. Cha mẹ mình chết thì tự nhiên mình khóc à, xúc động quá khóc, chứ đâu có phải mình muốn. Câu trả lời, nếu tâm không phiền não, không có uế, làm sao mình khóc đây? Tâm không phiền não vì tâm có trí tuệ và thầy tâm sự. Ông nói, sợ gì mà tôi không khóc là vì trong lúc bây giờ cái sự hiểu biết nó tới với tôi. Sự hiểu biết về cái lời Phật dạy, tất cả chúng sanh theo nghiệp của mình, sanh lạc bình tử là chuyện tự nhiên của một người, đâu có phải là dành riêng cho ai đâu. Mà tôi không khóc là bởi vì sao? Cái sự hiểu biết nó tới giúp cho tôi. Sự biết này không phải là hiểu biết một cách là lý thuyết, mà hiểu biết nhờ cái sự tu niệm, nhờ cái sự quan sát tâm của tôi hoài. Tôi hiểu được tất cả cái gì sanh rồi cuối cùng phải diệt, và người nào sanh ra thì cuối cùng cũng phải chết. Thì tôi cũng vậy, ông cụ tôi sắp chết, nhưng mà tôi, ông sắp chết ở đây, nhưng mà rồi tới phía tôi cũng chết thôi. Khi mà được cái sự hiểu biết như thế nào rồi, lúc bây giờ cái tâm tôi lúc bây giờ nó không có phiền não, không có uế, do đó tôi không khóc nữa. Bạn khóc là vì tâm của bạn nó đau khổ, nó phiền não, nó có uế, do đó bạn mới khóc. Thì cũng giống như thế, ông thầy nói rằng khi mình đau đó, nếu mà mình tu tập một thời gian lâu, mình duy trì chánh niệm được vững vàng, có trí tuệ, cái đau nó chỉ là đau thôi. mình chỉ để cái thân mình đau nhưng mà tâm mình không có đau. Lúc bây giờ tâm của hành giả rất là vững vàng. Và có rất nhiều câu chuyện mà thầy kể liên quan tới những người mà cái một thập tự của hòa thượng Sư Minh đó, các cụ già họ chết rất là bình thản, họ đau đớn cái lắm mà, nhưng mà chết rất là bình thản. Là tại vì sao? Họ hiểu được pháp hành, họ nắm vững được pháp hành, họ coi cái tâm khó chịu của họ, vì vậy mà họ chấp nhận tất cả mọi thứ một cách rất là dễ dàng. Và ông thầy ông mới nói, ước mơ của tôi là làm sao cho có quý vị có được cái sự hiểu biết, có trí tuệ. Thì này, ngày hôm nay tôi kể cái chuyện như vậy, tôi nói về cái chết của bố tôi thì quý vị bức xúc ghê lắm. Quý vị nói rằng thầy hứng hứng như vậy, dựng hực hờ như vậy, nhưng mà ở phiên chúng tôi chắc là chúng tôi khổ lắm. Nước mắt ùa ra, thì ông nói khi nước mắt mà ùa ra như thế này, khóc lóc như thế này là tại vì phiền nặng này. Thì tôi ước mơ, tôi ước mơ cái gì? Tôi ước mơ rằng quý vị làm sao cho quý vị có được cái sự hiểu biết, quý vị có được cái sự trí tuệ, ít ra hiểu biết như tôi. Khi hành giả có trí tuệ, hiểu biết thật sự, mình sẽ nương tựa nơi mình, nương nhờ vào trí tuệ này. Ông nói là khi mình mà kinh mình tu niệm và mình có được trí tuệ, có được sự hiểu biết rồi, mình sẽ nương nhờ nơi đó. Vào lúc này này, vào cái lúc mà tất cả mọi người là chấn động, là đau khổ, phiền não khóc lóc, thì tôi nương nhờ vào trí tuệ của tôi nương nhờ vào cái sự hiểu biết của tôi nương nhờ vào cái sự thực tập của tôi, mà tôi giữ cái tâm của tôi rất là yên ổn. Giống như Phật ngôn có câu, hãy nương tựa đến chính mình. Thế nào là nương tựa đến chính mình? Có nghĩa là chúng ta tu hành, tích lũy cho thật nhiều thiền pháp. Đó là chánh niệm, đó là sự trí tuệ, đó là tham nhận, đó là sự tinh tấn. Và khi mà có cái câu chuyện gì mới xảy ra, thì chúng ta nương nhờ vào cái thiền pháp. Đấy. Quý vị thấy không? Cái chuyện mà chắc chắn mà trong xảy ra trong cuộc đời của chúng ta là có rất nhiều cái sự khó khăn nó tới. Xung quanh của mình không phải là người nào cũng thương mình hết. Mình làm chuyện tốt người ta, mình làm chuyện xấu người ta đã ghét, đã đành rồi. Mình làm chuyện tốt người ta cũng ghét, người ta cũng canh tì với mình, cái tình cách ta nói xấu mình chẳng hạn. Thì lúc bây giờ mình phải có hành tham nhận. Thì cái hành tham nhận mình học được ở đâu? Ở cái sự thực tập của mình. Thì mình đem ra mình áp dụng, mình nhắc nhở mình. Lúc bây giờ mình phải dùng cái tư duy, cái sự mà tư tuệ của mình nghĩ rằng đây là những người thiếu tu, họ không có học hành, họ không có tu niệm. Mình chấp nhận, mình tha thứ, mình tham nhận cho họ. Thì ông thầy nói những cái đó trong bất cứ cái mức độ nào, trong cấp độ nào, nếu mà mình người hướng về sự tu niệm, chắc chắn nó sẽ giúp cho mình. Thì gọi là mình nương tựa vào chính mình đây. Còn một chút xíu nữa đọc cho quý vị nghe một cái phần khác cũng liên quan tới cái tâm dính mắc. Thưa thầy, bây giờ thêm là cái bằng câu giờ này phải không? Thưa thầy, con không muốn mang ơn ai, sợ có tâm dính mắc vào người đó. Cái vị này được người ta giúp đỡ rất là nhiều, được giúp đỡ phương tiện để đi tu niệm, để giúp đỡ là trong khi mà thiếu thốn là bình hoạn rồi vậy. Thì cô này cô trả lời con nói, thầy bây giờ sao con không muốn mang ơn ai? Bởi vì con sợ mang ơn người ta, cái tâm mình dính mắc. Và mình giúp người ta giúp mình thì mình phải thương người ta chứ. Từ chỗ cái thương người ta, mình dính mắc người ta hồi nào không hay. Câu trả lời, lòng tri ân và sự dính mắc, đó là hai trạng thái tâm hoàn toàn không giống nhau. Mình hành thiền mới biết được làm sao, phải không quý vị? Một bên là lòng tri ân, một bên là sự dính mắc. Mình phải hành thiền thì mình thấy lúc nào có mình dính mắc và lúc nào mình có cái sự tri ân. Và nếu mà quý vị chưa hiểu thì mời quý vị nghe tiếp. Khi bạn muốn giữ hay nắm bắt một cái gì, bạn nhớ cái đó là tâm dính mắc. Bây giờ người ta giúp mình, bây giờ mình nắm người ta, mình chụp người ta, mình giữ người ta, mình muốn người ta chỉ giúp mình thôi mà đừng giúp người khác, chắc hẳn cái đó là tâm dính mắc rồi đấy. Khi mà bạn muốn cái người nào, họ là chỉ là người duy nhất thương mình thôi, mến mình thôi, kính trọng mình thôi, là cái chuyện tâm dính mắc. Tâm bạn nhận rõ rằng ai đó, người nào đã làm một cái gì giúp mình và vì lợi ích của mình chứ không phải lợi ích của người họ, mình có lòng tri ân với người ấy. Ba má của tôi là một ví dụ, nếu không có trí tuệ tôi sẽ lật lùng không biết nên làm gì, nên làm cái gì, nên làm hay không nên làm. Nghĩa là nghĩ lại những gì mà bố mẹ đã làm cho mình, tôi cảm nghe tri ân nhưng lòng không còn dính mắc đến ông bà. Tôi sẽ giúp ông bà trong khả năng của tôi, trí tuệ giúp tôi nhận được họ ơn, trí tuệ giúp người được họ ơn, thấy rằng sự dính mắc không cần thiết, có thể còn gây đau khổ cho mình và cho người ta nữa. Thì quý vị thấy tất cả những lời giải thích này nó phải đi tiếp tục với cái sự tu niệm. Nhờ sự tu niệm mình mới thấy rằng mình bám chặt vào người ta mình sẽ khổ. Mình muốn người ta thương mình không thôi, mình sẽ khổ. Cha mẹ thương mình ra, mình là con cái, mình có lòng tri ân các vị, thương tưởng đến các vị, Nhưng mà tâm dính mắc khi mà các vị ra đi, mình đau khổ, mình bức xúc, mình bồn chồn, mình bực bội, mình dạy dùa, cái đó là tâm dính mắc. Mà khi một cái người mà đã tu niệm và đã có cái sự quan sát tỉ mỉ thì ấy sẽ thấy rằng tâm dính mắc không có lời chi hết. Cái người thọ ơn á thì thấy rằng là cái người mà tri ân cho cái mình, giúp đỡ mình á, mình dính mắc với người ta, mình làm khổ người ta mà làm khổ luôn mình nữa. Thì khi mà hiểu được như vậy thì tự nhiên mình chỉ có lòng tri ân mà mình không dính mắc. Nhưng mà nói thật với quý vị, đây là một cái vấn đề rất là tế nhị. Nếu mà mình không tu niệm, mình rất là khó nhận ra điều này. Và mình là cái người nó ưa lẫn lộn, tâm thiện tâm ác nó lẫn lộn với nhau. Và mong rằng là mình tu niệm đi, để mình nhận ra rằng lúc ở đâu là có lòng tri ân, mà ở đâu là có lòng dính mắc, cái tâm dính mắc của mình. Và nhớ rằng hiện dính mắc là khổ mình, là khổ người đây. Để xin chấm dứt bài pháp thoại hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.